nên bạn phải nên hiểu, ăn uống quá độ là tự sát tự tử. Phải biết giữ gìn thân thể, thân thể bạn mới khỏe mạnh, mới trường thọ, thì bạn đã giảm thiểu bệnh khổ, giảm thiểu lão khổ. Ăn uống chỉ cầu đủ no, tuyệt đối không tham cầu cao lương mỹ vị, tuyệt đối không nên ăn quá no. Người ham ăn có rất nhiều. Người ham ăn rất đáng thương. Các vị có nhìn thấy không? Vì sao chứ? Họ không hiểu được để mà bảo dưỡng thân thể. Sau khi ăn uống vào rồi, mọi người đều biết là chúng phải được tiêu hóa. Cái gì là tiêu hóa nó? Ruột, dạ dày, gan. Đây là công việc của chúng, là đem tiêu hóa những thứ này. Nếu như mỗi ngày ăn một lượng thức ăn quá nhiều, quá no, lượng công việc của chúng sẽ tăng lên. Chúng rất đáng thương, chúng ở đó kêu khổ. Thường thường làm sự việc như vậy, đến cuối cùng năng lực làm việc của chúng cũng không còn nữa, thì biến thành như thế nào? Biến thành ung thư ruột, gan, dạ dày, những bệnh này liền đến. Nó mà chết thì những cơ quan khác của bạn sẽ cùng chết theo. Cho nên bạn phải nên hiểu, ăn uống quá độ là tự sát tự tử. Tôi nhìn thấy những người ham ăn đó, tôi thấy họ đang tự sát, tự sát tự tử. Họ không hiểu được, hiểu được cái đạo của ăn uống. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta một ngày ăn một bữa. Vì sao vậy? Giảm nhẹ lượng công việc cho chúng, giảm bớt gánh nặng cho chúng, thọ mạng của chúng liền lâu dài, chúng khỏe mạnh, chúng sẽ không có vấn đề. Bạn sống được tuổi thọ cao hơn, tuổi thọ cần cao chứ không cần già. Vị cư sĩ Hứa Triết nói, chúng ta cần thọ lâu nhưng mà chúng ta không cần già. Có thể làm được không? Có thể làm được. Vì sao mà bà làm được? Bà mỗi ngày ăn một bữa. Đạo lý là ở chỗ này. Giả lại bà mỗi ngày chỉ ăn một chút rau cải, rau xanh. Thông thường bà đều không có nấu. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường, tất cả gia vị đều không ăn. Bà năm nay 102 tuổi rồi, mỗi ngày còn đi chăm sóc rất nhiều người già, người bệnh. Tuổi tác đã cao như vậy rồi, vẫn muốn làm một cái viện dưỡng lão, giúp đỡ người già. Nhưng mà chính phủ không cho phép. Vì sao vậy? Bản thân bà già quá rồi. Người thế gian chúng ta nhìn thấy bà đã già quá rồi, thực tế thì năng lực của bà vẫn cho phép bà. Đây là trong pháp luật của chúng ta không có quy định điều này. Tuổi tác cao nhưng vẫn còn năng lực của một người thanh niên, vẫn có thể làm việc như thường, nhưng luật pháp không có điều này. Chúng ta gần đây tại Trung Quốc, không ít đồng tu cũng đã nhìn thấy Trường An có một vị lão pháp sư năm nay 141 tuổi. Tôi xem thấy tấm hình chụp của ông, cốt cách phi phàm, tràn đầy tinh thần, lưng vẫn còn rất thẳng, không có bị còng, không bị khòm lưng. Tấm hình chụp ấy của ông chụp còn đẹp hơn của lão hòa thượng Hư Nhân. 141 tuổi, không già. Nếu bạn muốn không già thì bạn phải yêu thương các cơ quan trên cơ thể mình. Bạn phải yêu quý chúng, trân quý chúng, không thể khiến cho chúng phải làm nhiều việc quá mức. Phải chăm sóc thường xuyên. Việc này quan trọng nhất phải là tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, nhu cầu về năng lượng của bạn giảm xuống. Năm xưa tôi học giáo cùng với là cư sĩ Lý Vĩnh Nam, đã từng có một lần nói chuyện với ngài về vấn đề dinh dưỡng. Tôi đưa ra bởi vì tự mình quan sát và thể hội được. Tôi nói năng lượng tiêu hao của con người đại khái chừng 95% tiêu hao do vọng tưởng. Cho dù lao tâm lao lực, nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 5% mà thôi. Lão sư nghe thấy lời nói này của tôi liền gật đầu. Ngài khẳng định, đúng. Tôi làm sao nhìn thấy được? Tôi xem lão sư ngài, lượng công việc của ngài nhiều hơn cả công việc của 5 người bình thường, vô cùng bận rộn. Ngài mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn 2 cái bánh bao nhỏ bằng cái trứng gà, chỉ một chút như vậy. Ngài có thể duy trì lượng công việc lớn như vậy. Tôi cùng ngài, tôi học ngài, tôi cũng học một ngày ăn một bữa, nhưng mà học cách nào cũng không đạt đến tiêu chuẩn của ngài. Tiêu chuẩn của ngài vào thời gian khi đó, chi phí sinh hoạt mỗi ngày của ngài chỉ có 2 đồng tiền Đài Loan. Vào lúc đó tiền Đài Loan mà đem đổi thành đô la thì 40 đồng đổi được 1 đô la. Bạn cứ nghĩ xem, một ngày ngài dùng 2 đồng, hay nói cách khác 1 đô la Mỹ, ngài có thể dùng được 20 ngày. Mà lượng công việc nhiều đến như vậy. Tôi học ngày ăn một bữa, tôi mỗi ngày cũng phải dùng hết 3 đồng. Cái bánh bao đó tôi phải ăn 3 cái, 2 cái thì không được, phải 3 cái. Bây giờ thì tôi có thể đuổi kịp ngài. Ngài vào khi đó là hơn 70 tuổi, tôi hiện nay 75 tuổi, sắp xỉ bằng nhau. Tôi 75 tuổi cùng với lúc ngài cũng 75 tuổi thì không thua ngài, không kém gì. Cho nên phải giảm thiểu hết sức lượng công việc cho các cơ quan như ruột, gan, dạ dày. Đây mới thật sự là hiểu được cái đạo của dưỡng sinh. Không chút động lòng đối với sự mê hoặc của tài sắc danh thực thủy, nhất định không để bị mê hoặc, chúng ta mới có thể giữ gìn thanh xuân trường thọ, không già không bệnh. Chỉ cần có thể giữ gìn không già không bệnh thì đến cuối cùng khẳng định không chết. Không chết ở đây nghĩa là không có chết khổ. Đến khi chết thì giống như cởi một chiếc áo vậy, đổi cái áo mới, trong sự hoan hỷ vui vẻ vô cùng. Hiểu được cái đạo dưỡng sinh, mỗi một người trong chúng ta đều mong cầu chính mình được giàu có, được thông minh trí huệ, được khỏe mạnh sống lâu. Trong kinh điển nhà Phật thì đều có lý luận, đều có phương pháp, mà y chiếu theo những lý luận, những phương pháp này để học, để làm thì nhất định có hiệu quả. Rất nhiều người tu hành đều đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Đây không phải là giả, chân thật bất hư.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.